Vâng, chúng ta dành ít phút để kết thúc anh chị em. Bà Thánh Teresa Calcutta là người đã mê và sống đoạn tin mừng này. Bà bị cuốn hút bởi những người đau khổ. Dưới mắt của bà, đó không chỉ là những người đáng thương, mà họ còn là hiện thân của chính Chúa Giêsu đau khổ. Tình yêu con người và tình yêu Chúa Giêsu quyện vào nhau. Vì yêu Chúa Giêsu nên bà yêu con người mạnh mẽ hơn. Bà nói thế này: tập nhìn ra chính Chúa Giêsu trong mỗi con người. Dù bề ngoài của họ có vẻ đáng kinh tởm đến đâu đi nữa, đoạn tin mừng hôm nay được chọn để đọc vào Chủ nhật cuối của năm Phục vụ kính Đức Kitô là Vua vũ trụ này. Vì trong bài phúc âm này có nói đến Đức Vua, con người đến phán xét như một vị vua, có thiên thần theo hầu, ngồi trên ngai vinh hiển. Vị vua này là thẩm phán xét xử muôn dân, tách biệt kẻ lành người dữ, thưởng phạt công minh. Nhưng phán quyết của Ngài làm ai nấy kinh ngạc. Người ta được chúc phúc hay bị nguyền rủa dựa trên những việc họ đã làm hay không làm cho Ngài, mà họ không hề hay biết. Vua Giêsu chẳng ở đâu xa, chẳng ở trong cung vàng điện ngọc, Ngài ở trong những người cùng khốn. Vua Giêsu đồng hóa mình với những người đói khát, khách lạ, trần trụi, đau yếu hay ở tù mà chúng ta vẫn cứ gặp mỗi ngày trên đường. Đức Giêsu ẩn mình đi, hay đúng hơn, Ngài tỏ mình ra qua những con người hèn kém, đáng thương nhất ấy. Chúa Vinh Quang không ngại nhận họ là anh em. Ngài không khoác tấm áo lộng lẫy kiêu sa để dễ gần gũi với nỗi đau của người yếu thế. Như thế, chúng ta không phải tìm Chúa ở nơi xa xôi. Chúa không chỉ ở trong nhà thờ, trong bí tích, Ngài còn ở nơi những người đang cần chúng ta. Mỗi người cùng khốn đều là một bí tích. Có thể nói như thế, nơi chúng ta có thể thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu. Có những lần Chúa đi xẹt ngang qua đời ta như một vị vua giả trang làm người hành khất. Vào ngày phán xét, chúng ta không được giả vờ ngạc nhiên để mà nói rằng con đâu có biết Chúa đâu. Chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên tình yêu. Thánh Augustino nói như thế: tội lớn nhất là tội thiếu sót, tội không làm điều phải làm. Hôm nay vua Giêsu vẫn ngửa tay: xin tôi giúp cho các anh em bé mọn nhất của Ngài. Ai thế? Những người mù chữ, những trẻ em đường phố, những người bị suy sụp tinh thần cần được yêu thương, những người không tìm được cho đời mình một chỗ trọ, những người tự nhốt mình trong tù ngục đam mê, những người trần trụi hở hang vì phải sống nhờ thân xác của mình. Phải làm một việc gì đó cụ thể để nước Chúa lớn lên trong thế giới này. Phải xây dựng một điều nào đó tốt đẹp để cho vua Giêsu thật sự là vua của vũ trụ này vũ trụ bên ngoài và vũ trụ bên trong lòng con người. Mời anh chị em lấy lời nguyện số 149. Lời nguyện này của cha Nguyễn Công Đoàn. Lạy Chúa,
xin Chúa dùng con theo ý Chúa, làm chân tay cho những người què cụt, làm đôi mắt cho ai phải đuôi mù, làm lỗ tai cho những người bị điếc, làm miệng cười cho người không nói được, làm tiếng kêu cho người chịu bất công. Lạy Chúa, xin thứ người con ra đồng lúa để đem cơm cho người đói đang chờ, và đem nước cho người học đang khô, đem thuốc thang cho người đang đau ốm, đem áo quần cho người đang trần trụi, đem đèn đắp cho người đẹp đang run. Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đường vắng, thắp đèn soi cho ai bước trong đêm, đốt lửa ấm cho những ai xa lạnh, truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi, nâng phẩm giá cho kẻ đời trà đạp, đem tự do cho những kiếp đọa đầy. Lạy Chúa, xin cứ gửi con vào thôn xóm, đem an hòa cho những ai bất hạnh, đem thanh bình cho kẻ sống âu lo, đem bình an cho người đang sầu khổ, đem niềm vui cho những ai bất hạnh, đem vận may cho người gặp rủi ro. Lạy Chúa, xin cứ gặp con như một sự tình cờ, đem may mắn cho những ai gặp được giữa đường đời khi lỡ bước bơ vơ. Cứ cho con đừng bao giờ kiếp sợ giữa biển đời mang con tim núi lửa, với đôi tay êm ái của mẹ hiền. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả cho mọi người được hạnh phúc yên vui. Con
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em về bình an. Tạ ơn Chúa.